Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tới bài thứ ba, tức là bài Văn Chung. Giờ tôi đọc âm. Văn Chung Thinh Thiền Não Khinh, Chí Huệ Trưởng Bồ Đề Sinh, Ly Địa Ngục Xuất Quả Khanh, Nguyện Thành Phật Độ Chúng Sanh, Án Già Ra Đế Gia Sa Ha. Có nơi những cái cổ bản thì người ta để là Án Già Ra Đế Gia Ta Bà Ha. Ở đây thì chúng ta căn cứ theo cái bản của Hòa Thượng Trí Quang, người ghi âm như thế này. Dịch nghĩa: nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí huệ lớn bồ đề sinh, thoát địa ngục vượt hầm lửa, nguyện thành Phật độ chúng sinh, Án Già Ra Đế Gia Sa Ha. Bài thứ hai thì chúng ta còn nhớ là người thỉnh chuông thì nguyện cho cái tiếng chuông này nó vang khắp pháp giới, và trong cái cõi tối tăm u ám là cứng chắc gì cũng đều nghe được. Và cái vế thứ hai đó là người nghe và cái tiếng được nghe thể đều thanh tịnh, và ngay lúc ấy, ngay cái giờ khắc ấy để chứng được cái viên thông và chứng cái tâm viên thông này, và thành đạt cái tâm hạnh viên thông này thì là cái nền tảng để bước vào cái quả vị chánh giác. Đó là cái bài hô chuông. Cái bài nghe chuông này cũng rất là quan trọng. Trong nhà chùa thường thường truyền ngữ với nhau một cái bài kệ mà ai cũng thuộc, đó là cái bài Văn Chung Họa Bất Khởi, Hộ Pháp Hiện Thần Sân, Hiện Tiền Duyên Quả Bạc, Lai Báo Thọ Xà Thân. Tức là nghe tiếng chuông mà nằm không có dậy thì hộ pháp và tiện thần rất là giận. Hiện đời thì cái phước nó mỏng dần, mà cái kiếp sau thì đọa làm thân rắn. Cái điều này thì trong Sa Di Luật Giải ghi rất là rõ. Ở đây thì chúng ta chưa học đến cho nên tôi không cần giải thích thêm. Nhưng mà nên biết rằng cái tiếng chuông, tiếng khánh, tiếng đảng là cái pháp lệnh của Già Lam. Ngày xưa mà đánh sai một tiếng chuông thì phải đánh lễ sám hối. Vì cái pháp lệnh mà nó bị sai lệch thì trong cảnh giới nhân gian, tức là trong cái sinh hoạt của Già Lam nó cũng lộn xộn. Đây là điều không phải chúng ta tin những cái nó dị đoan, nhưng mà rõ ràng đánh mà nó sai lệch thì ảnh hưởng rất lớn ở trong Già Lam, có thể làm xào xáo, làm động chúng. Cho nên người mà thỉnh chuông rất là quan trọng. Gần đây chúng ta biết có Ngài Quảng Khâm là cái bậc đắc đạo ở Đài Loan, Ngài mới tịch gần đây thôi. Có một hôm Ngài dậy nó hơi muộn, Ngài thỉnh chuông nó trễ hết khoảng 20 phút, 15 phút gì đó. Và dĩ nhiên là trong đại chúng không có phiền hà gì, nhưng mà cả cái sinh hoạt trong một ngày nó bị lệch lạc đi. Tại vì cái thời chung khuya mà nếu đại chúng không có thức đúng giờ thì tụng kinh sẽ không đúng giờ, ăn sáng không đúng giờ, nấu cơm không đúng giờ, và coi như một ngày đó nó bị lệch lạc luôn. Ngài nhìn thấy cái sinh hoạt của đại chúng trong một ngày mà nó lệch như thế, cho nên Ngài phát nguyện là từ nay con sẽ không bao giờ nằm nữa. Và rồi Ngài ngồi như thế cho tới dường như gần 60 năm mà. Đó là một bậc thiền sư của Đài Loan ngộ đạo gần đây, được tôn kính trong cái giới Phật học rất là lớn. Và tới chừng Ngài ra đi thì xá lợi Ngài để lại cũng rất là nhiều, cũng tương đương với Ngài ngày gì mà giảng Phật thánh thành đây, ngày tuyên hóa, cùng một thời ngày tuyên hóa, ngày Quảng Khâm ở Đài Loan. Đó như thế để cho đại chúng thấy là cái tiếng khánh, tiếng bản, tiếng chung của Già Lam rất là quan trọng. Không những chúng ta nhiếp tâm trước khi đánh để cho âm sắc nó đem đến cho đại chúng cái nghe được lắng lòng, được thanh tịnh, mà còn phải đúng giờ, đúng khắc của nó. Quan trọng là như vậy. Người mà thủ chung quan trọng lắm. Trong những cái Già Lam tự diện thì cái vị tri chung được đặt trách những cái vị mà rất biết trách nhiệm, nó dám làm công tác đó. Bằng không thì nó sai lệch một cái tiếng chuông, một cái tiếng bản, hoặc là giờ khắc nó bị sai lệch thì nó làm rối ren cả cái sinh hoạt của Già Lam. Đó là cái điều mà đại chúng phải lưu ý. Và các cái tùng lâm tự viện thì người ta rất kiên kỵ về cái chuyện mà chúng ta đánh chuông bản lầm lẫn lắm. Mỗi lần mà có cái sự sai phạm thì đều sám hối. Ngoài cái sinh hoạt của đại chúng hiện tiền thì chúng ta còn biết một điều là trong cái cảnh giới vô hình cũng nương cái tiếng chuông, tiếng khánh, tiếng bản, cái tiếng công phu bái sám của Già Lam tự viện mà họ có khi họ tu tập. Cho nên chúng ta đừng có tưởng là trong cái sinh hoạt của Già Lam chỉ một mình mà thôi, còn có nhiều vị trong cảnh giới vô hình, có khi là các vị quỷ thần, là các cái vị thiện thần, các vị hộ giới thần, vân vân. Cho nên nó quan trọng phải thời khắc nghiêm trang. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta phải lưu ý. Và chúng ta cũng có một cái bài thi kệ đi kèm theo. Đó là bài lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nách tâm. Bài cổ thi thì nghĩa nó rộng hơn, nó sâu hơn. Cái bài thi kệ mà chúng ta vừa đọc thì nghĩa nó đơn giản, nó dễ học, dễ thuộc, và nó ứng dụng cho cái sinh hoạt tự tu nhiều hơn. Có vài cái từ ở trong cái bài cổ thi này chúng ta cần phải giải thích. Điều thứ nhất là chữ phiền não. Văn trung thinh phiền não khinh. Nghe tiếng chuông thì phiền não trong lòng nó phải vơi đi, nó phải nhẹ đi. Phiền não này nó có rất là nhiều cái cấp độ khác nhau. Mà nền tảng căn bản sâu sắc nhất người ta gọi là căn bản phiền não thì nó gồm tham sân si mạn nghi ác kiến. Đó là căn bản phiền não, tức là 6 món. Và từ những cái căn bản này, những cái tâm hành căn bản tham sân si mạn nghi ác kiến này, nó sinh khởi ra rất là nhiều thứ nữa, gọi đó là tiểu tùy, trung tùy và đại tùy, mấy chục loại khác nhau. Và những cái tiểu, trung và đại tùy này nó có cái gốc rễ từ cái căn bản phiền não, cho nên người ta đặt ra nhiều cái món tâm hành như vậy để cho người tu chúng ta quán sát diện mục của nó cho thật kỹ mà tẩy trừ thôi. Tôi dùng cái ví dụ này để cho các vị dễ hình dung được, từ cái căn bản nó sinh khởi cái tiểu tùy, cái trung tùy, cái đại tùy. Chẳng hạn như sân, tức là cái giận, đó là cái căn bản. Nhưng mà nếu người ta chia chẻ hành tướng tâm một cách sâu sắc hơn thì sân nó có những cái trạng thái sâu cạn, nóng lạnh khác nhau. Cái mà giận bốc lửa gọi là phẫn, tức tối mặt đổi sắc, nói năng lấp dấp, môi rung vân vân, sửa soạn tung tay đánh thiên hạ, gọi đó là phẫn. Nhưng mà cũng có những lúc ta sân mà cái sân người ta không thấy, người đối diện không biết, gọi nó là hận, tức là một cái loại lửa than nó cháy âm ỉ trong lòng, gọi nó là hận. Và nói như thế thì đại chúng có thể hình dung được những cái tiểu tùy, những cái trung tùy và đại tùy này nó đều bắt gốc rễ nơi cái căn bản phiền não mà sinh khởi. Trong cái vi diệu pháp, tức là trong luận tạng, thì người ta chia chẻ hành tướng của phiền não này nó nhiều món như vậy. Để làm gì? Thưa, để nhận diện cho rõ mà đối trị nó. Thường thường trong các pháp hành của Phật giáo Nguyên Thủy thì nhận diện cho rõ từng cái tâm hành nhỏ nhặt như vậy để đối trị, cho nên cái hành tướng của tâm thiện cũng chia chẻ rất nhiều, rồi cái tướng trạng của phiền não cũng chia chẻ ra lắm thứ như vậy. Chúng ta không có nhiều thì giờ đi sâu vào cái pháp số như thế này. Tôi chỉ đơn cử để các vị thấy cái phiền não nó đa dạng như vậy. Và trong luật tạng thì Đức Phật dạy Ngài A Na Luật như thế này: tâm nghi là phiền não, tâm không điều phục là phiền não, tâm mê muội không tỉnh thức là phiền não, rồi tâm sợ hãi cũng là phiền não, tâm vui mừng cũng là phiền não, tâm quá tinh tấn, tâm quá cởi mở, tâm quá nhu nhược, tâm quá lo nghĩ lăng xăng, vân vân, đều gọi là phiền não cả. Và những cái điều Phật dạy này làm cho chúng ta hơi ngạc nhiên. Chẳng hạn như tâm mà không được điều phục, tâm mê muội, tâm không có tỉnh thức thì đúng là phiền não rồi. Nhưng mà tại sao tâm quá vui mừng thì cũng lại là loại phiền não nữa? Thưa, không có một cái trạng thái tâm quá vui mừng nào mà nó không đưa đến cái trạng thái ngược lại phía sau nó cả. Ta mà hưng phấn đến độ, vui mừng đến độ thì sẽ có nỗi buồn tiếp theo mà thôi. Cho nên cái đạo lý của nhà Phật, chưa nói đến đạo lý nhà Phật, cái đạo lý của nhà Nho thôi thì phải giữ cái mức độ gì? Thưa, cái mức độ trung dung. Một cái tâm hành mà quá ư là bốc lửa về cái chuyện tu, cái hay như cực kỳ tinh tấn đi, thì đó là cái điềm tiểu không phải kiết tường rồi. Tại vì anh mà nỗ lực tối đa để mà tinh tấn, cái điều đầu tiên nó có mặt là nơi người ấy cái tham tâm rất là nặng, muốn được mau thành Phật, cho nên tinh tấn dữ dội. Mà cái tinh tấn dữ dội này nó có mặt của cái tham bên sau là một, rồi nó có mặt của cái gì nữa? Thưa, thấy mình tinh tấn, người khác không tinh tấn, thì nó có mặt cái ganh tị. Cho nên cái tâm hành của chúng ta nó nhích một tí xíu là nó sinh khởi phiền não, nhích một chút xíu là sinh khởi phiền não. Cho nên đại chúng phải lưu ý, ở đây Phật nói vui mừng quá cũng sinh phiền não, rồi tinh tấn quá cũng sinh phiền não, lòng mà cởi mở quá cũng là cái nhân của phiền não. Cởi mở nhiều nó đưa đến cái gì? Thưa, nó đưa đến phóng túng. Một cái đời sống tu hành là một đời sống rất là chừng mực, rất khuôn phép mới thành đạt được. Cái con đường dài nó bắt chúng ta đi, không thể đi một bữa mà đến, không thể tu một ngày mà xong, cũng không thể giả vờ cái cởi mở mà lòng mình độ lượng được. Phải thực sự có cái chất liệu của trí tuệ bên trong, của từ bi bên trong, thì cái cởi mở đó mới phải là cái cởi mở đúng với chánh đạo. Bằng không thì cởi mở là cái nhân của, thưa, cái nhân của phiền não khổ đau mà thôi. Đó là chúng ta hiểu cái từ phiền não. Kế tiếp là cái từ trí tuệ. Quyết đoán gọi là trí, mà giảng trạch gọi là tuệ. Đó là cái định nghĩa thông thường. Chúng ta hiểu biết mà chúng ta không có một cái quyết đoán sắc bén thì chưa phải là người trí. Mà hiểu biết và biết đoán được nhưng mà không có phân biệt, cái từ giảng trạch trong tiếng Hán có nghĩa là phân biệt, không có phân biệt được cái này phải hay quấy, cái này có lợi cho người hay không có lợi cho người thì cũng chưa phải là trí tuệ nữa. Đó là cái nghĩa cạn thứ nhất. Sâu một chút nữa là người mà biết được tục đế gọi là trí, mà người quán chiếu được chân đế thì gọi là tuệ. Có nghĩa là chúng ta thông thạo hết các cái pháp hành của nhân gian, cái học thuật của nhân gian thì gọi là trí, chứ chưa phải là tuệ. Mà người thấm nhuần giáo lý của Phật, hiểu sâu sắc cái thánh giáo của Phật, có thể áp dụng được cho chính mình giải thoát khổ đau phiền não, và giúp cho người cũng giải thoát được cái phiền não khổ đau, mới gọi nó là tuệ. Và trí tuệ có nơi khác còn gọi là bát nhã nữa, tức là trí tuệ bát nhã nữa. Và chúng ta nên nhớ trí tuệ là tổng thể của lục độ vạn hạnh, tức là cái nền tảng để sinh khởi ra lục độ vạn hạnh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, vân vân, nó đều có mặt ở trên cái nền của trí tuệ. Nếu mà không có cái nền trí tuệ để sinh khởi cái bố thí, thì cái bố thí này, thưa, nó trở thành một cái bố thí vọng cầu. Còn nếu không có cái nền của trí tuệ mà đặt cái pháp hành tinh tấn lên trên, thì coi chừng cái tinh tấn này nó trở thành cái gì? Thưa, nó trở thành, nó có cái từ gì để gọi này, gọi một người quá ư nhiệt tình mà thiếu trí tuệ đó, nó gây cái đổ vỡ nhiều hơn là nó xây dựng. Ví như cái niềm tin cũng vậy. Nếu chúng ta có một cái niềm tin Phật Pháp, nhưng mà không có cái trí tuệ làm nền, thì niềm tin này nó trở thành cuồng tín. Mà cái cuồng tín thì nó tác hại cho chính mình, rồi nó tác hại cho người chung quanh rất lớn nữa. Cho nên nên nhớ một điều, trí tuệ là cái nền sinh khởi lục độ vạn hạnh là như vậy. Và cái từ mà các vị cũng phải hiểu nữa là từ bát nhã. Bát nhã là tên khác của trí tuệ. Nó có tới 5 tầng bậc, tức là 5 cái cấp độ khác nhau. Nếu mà ta giải thích cho sâu thêm một chút về cái trí tuệ quán chiếu mà trong nhà Phật thường gọi là trí bát nhã đó, thì nó có 5 cái cấp độ, tức là một là thật tướng bát nhã. Và thật tướng bát nhã này tức là cái tự tánh sẵn có của mỗi người. Cái này nó tự có, nó không do tu mà được. Và nếu mà chúng ta dùng một cái tên khác thì gọi nó là gì? Thưa, gọi nó là, nếu mà trong chứng đạo ca thì người ta có cái từ gì gọi nó đó? Nó là thật tánh, nó là pháp thân. Ở đây thì gọi nó là thật tướng bát nhã. Cái từng cạn hơn gọi đó là quán chiếu bát nhã, tức là ta vận dụng cái trí quán để liễu đạt được mọi sự mọi vật, tức là liễu đạt các pháp trong nhân gian này, gọi là quán chiếu bát nhã. Nương thánh ngôn của Phật, nương thánh giáo, chẳng hạn như giáo lý của đạo Phật dạy, mọi sự vật hiện diện trong cuộc đời này vốn là nhân duyên hiệp thành. Rồi ta nương cái lời giải ấy, ta quán chiếu về cái nhà do nhân duyên mà hình thành, cái ly do nhân duyên mà có mặt, con người cũng do nhân duyên mà có mặt, ta học hành được cũng do nhân duyên mà học được, rồi ta ngồi nghe Phật Pháp, nghe kinh cũng không vượt ngoài cái lý nhân duyên. Tức là nương lời dạy của Phật quán sát mọi pháp, gọi nó là quán chiếu bát nhã. Cái từng thấp hơn một tí gọi là văn tự bát nhã. Văn tự bát nhã tức là cái việc chúng ta đang làm đấy, đang quân tập cái trí tuệ qua cái cửa ngõ của tri thức. Học một câu kinh, nghe một bài pháp, đọc một trang sách, vân vân, gọi nó là văn tự bát nhã. Và tầng thứ tư gọi là cảnh giới bát nhã, tức là chúng ta có tu tập giác ngộ được chút ít, nương cái lời dạy của Phật mà quán chiếu các cái pháp trong cuộc đời này, các cái cảnh trong cuộc đời này, rồi tâm ta đó theo với cái năng lực tu mà nó có được một cái chút an lạc, cái cảnh giới an lạc, gọi nó là cảnh giới bát nhã. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta chưa từng tu tập, ta sống trong cái cuộc đời đầy ồn ào, náo nhiệt và phiền muộn này, thì lòng mình cũng bị cái ồn ào và phiền muộn của cuộc đời nó bủa vây, là không có một cái chút an ổn nào cả. Đó là cái cảnh giới bình thường của đời sống chúng ta. Rồi nương lời dạy của Phật, nương thánh giáo của Phật, ta quán chiếu về cuộc đời nó vốn như thế, rồi nương lời dạy của Phật triển khai cái tâm từ. Cho nên giữa cái thế trần nhộn nhịp lao sao và muôn vạn cái chuyện thị phi đến với mình, là lòng mình vẫn an nhiên, không có bị bức xúc gì cả, thì đạt được cái cảnh giới an lạc của người biết quán chiếu, gọi đó là cảnh giới bát nhã. Và cái tầng thứ năm, cấp độ thứ năm nữa gọi là quyến thuộc bát nhã. Quyến thuộc đây tức là những cái pháp hành nó liên hệ đến cái pháp tu tập của chúng ta, đến cái trí tuệ chúng ta, nó làm cho chúng ta tăng trưởng được trí tuệ, gọi nó là quyến thuộc, nghĩa là bà con dòng họ của trí tuệ giúp cho mình được tăng trưởng, gọi nó là quyến thuộc.
Và cái từ nữa là từ địa ngục. Từ địa ngục này thì chúng ta gặp rất là nhiều, rất là quen. Dĩ nhiên là có những cái cảnh giới địa ngục mà trong kinh phân loại nó tới ba loại. Một đó là căn bản địa ngục, tức là trong kinh Địa Tạng ghi là có 16 loại địa ngục hàng tăng, 16 loại địa ngục quả nghiệp, rồi những cái tầng địa ngục sâu hơn như là vô gián địa ngục chẳng hạn, đó gọi là căn bản địa ngục. Cận biên địa ngục tức là những cái vùng địa ngục này nó không phải là căn bản, nó có thể nằm ở giữa núi Thiết Vi, nó thể nằm ở giữa lòng biển, nó có thể nằm ở hư không, gọi là cận biên. Cái thứ ba cũng là một loại địa ngục, cũng đầy đọa những cái chúng sinh tạo nhiều cái nghiệp xấu ác, thì cái loại cô độc địa ngục này, loại địa ngục thứ ba này, thường thường nó nằm ở những cái vùng núi non, khe trầm, thung lũng vân vân, mà con người không tiếp xúc được. Tại vì cái cảnh giới vô hình này nó ở một cái tầng tâm linh khác với chúng ta. Ngoài ra còn có một loại địa ngục nữa mà đại chúng cũng dễ tiếp xúc nữa, người ta gọi là gì? Thưa gọi là địa ngục trần gian. Cũng cùng trong cái hoàn cảnh sống như chúng ta, hít thở khí trời với chúng ta, mà có những chúng sinh, có những con người đầy đỏ khổ đau rất là đáng thương, hoặc ở trong những cái ngục tối, hoặc đang ở trong những cái quốc gia mà hoạn họa của chiến tranh cực kỳ ghê gớm, thì nơi đó người ta gọi là địa ngục trần gian. Và trong tất cả địa ngục, cái địa ngục đáng sợ nhất là địa ngục của tâm hồn. Tiếng chuông có thể đến với không gian một cách rõ ràng, đi qua những cái tường vách một cách dễ dàng, và tùy theo cái âm sắc của tiếng đồng mà tiếng chuông có thể vang được xa hay gần, người ta đón nhận được hay không, đó là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà có những tâm hồn, có những tâm hồn họ gần một bên tiếng chuông mà không nghe, đó là ta nói tiếng chuông. Dẫn dụng một cái khác nữa, có những tâm hồn nó cô cứng đến nỗi mà pháp hóa của Phật hiện thời không đến với họ được. Và có những tâm hồn thì họ không hề tiếp xúc được với cái điều hiền thiện bao giờ. Cái điều này là cái điều đáng sợ nhất trong lòng của người mà thôi. Cái hoàn cảnh bên ngoài thì còn có thể cải thiện được không mấy là khó. Chẳng hạn như một cái đất nước mà chiến tranh mà dầu sôi lửa bỏng lớn bao nhiêu thì cũng có lúc yên bình, cũng có lúc người ta an cư lạc nghiệp được. Nhưng mà khi lòng người cô cứng, khi lòng người thì có những cái tường vách bằng sắt ngăn che, thì thiết lập được cái cảm thông, đem được cái lời pháp đến với lòng, xuyên qua lòng không phải dễ. Tuy nó vô hình nhưng mà cực kỳ nghiêm trọng, khó thấu đạt, khó truyền đạt, khó cảm thông hơn cả cái tường đồng vách sắt nữa. Cho nên địa ngục ở ngoài còn có thể làm cho vỡ được, nhưng mà địa ngục của lòng thì khó khăn là như vậy. Và cái từ thứ sáu, tức là cái từ quả khanh, tức là hầm lửa. Trong này có từ hầm lửa này: ly địa ngục, xuất quả khanh, tức là lìa địa ngục mà vượt hầm lửa, thoát được địa ngục vượt hầm lửa. Cái hầm lửa đây, Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy là mười phương Như Lai xem cái việc dâm dục của nhân gian là lửa dữ, Bồ Tát xem ái dục đáng sợ như tránh hầm lửa. Cái từ hầm lửa này chúng ta phải hiểu như vậy. Và trong Tạp A Hàm thì ghi thế này: thánh đệ tử Đa Văn của Phật thấy năm dục như hầm lửa, gồm có sắc, tài, danh, lợi và thực thùy. Bốn cái phần đầu dĩ nhiên nó ghê gớm rồi, cái nhẹ nhất là thực với thùy thôi, thì đại chúng cũng lưu ý nó cũng được. Đệ tử Phật quan niệm là một loại hầm lửa. Chúng ta mà chìm trong cái giấc ngủ thì không còn có thì giờ để mà nhiếp tâm chánh niệm, để mà tu tập. Điều thứ hai nữa là chìm trong giấc ngủ mà nhiều thì thần trí cũng dễ mê mờ tâm tối. Cái năng lực của tỉnh giác nó có mặt, nếu mà chúng ta bảo trì được nó liên tục thì cái điều kiện để gõ vào cái cánh cửa tử sinh, để thấu thoát tử sinh nó không phải khó. Nhưng mà cái năng lực của chánh niệm nó không được bảo trì một cách liên tục, vì cái nhu cầu của giấc ngủ nó đến với ta 1/3 đời người. Cho nên nó là một cái hạn chế rất lớn trên cái con đường đi về cái quả chánh giác. Và nếu mà chúng ta không có ý thức một cách nghiêm túc về cái ăn và cái ngủ, vì cái nhu cầu của cái ăn cái ngủ nó ràng buộc, nó làm cho chúng ta đắm nhiễm, thì rõ ràng là sớm muộn gì cũng bị vùi chôn cái hình hài vô thường này mà không đi đến đâu cả. Thế cho nên thánh đệ tử Phật gọi nó là hầm lửa là như vậy. Nghĩa là việc tử sinh đời người chưa giải quyết xong thì cái quả vô thường đã đến, do cái ăn cái ngủ làm tiêu phí hết cả thì giờ của một đời người, không còn có nhiều cái điều kiện để mà thực tập, để mà chánh niệm, để mà tu. Cho nên người xưa bảo nó là hầm lửa là như vậy. Đó là những cái từ mà chúng ta cần lưu ý. Ta đi vào nội dung của cái bài này. Đầu tiên thì các vị thấy là ở câu đầu là nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ, trí tuệ lớn, bồ đề sinh. Cái ý đầu tiên tôi khai thác ở đây cho các vị có thể nắm được đó là cái khả năng nghe của con người ở nhân gian này rất là rộng. Và cũng từ cái khả năng nghe này mà cuộc đời chúng ta vùi chôn trong phiền não, hoặc thăng qua cái đời sống tâm linh để thành đạt, để an lạc, và xa hơn là chứng quả bồ đề cũng từ cái nghe mà thành đạt. Trong Kinh Lăng Nghiêm thì Ngài Văn Thù, Ngài sau khi nghe 25 vị thánh trình bày về cái pháp hành của các ngài tu tập, thì Đức Thế Tôn bảo Văn Thù ông hãy lựa xem coi cái pháp hành nào xứng hợp với căn cơ của chúng sinh trong cõi Ta Bà. Thì ông dạy cho A Nan biết. Ngài Văn Thù ngài nói là: ngã kim bạch Thế Tôn, Phật xuất Ta Bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, nhược thủ tam ma đề, thật dĩ văn trung nhập. Con nay xin bạch với Đức Thế Tôn rằng Đức Phật xuất hiện trong cái cõi Ta Bà này. Cái cõi này, cái giáo pháp mà chân chánh nhiệm màu, có cái công năng đưa người thành đạt đạo quả, thanh tịnh được thân và tâm, đó là từ nơi cái nghe mà thành đạt thôi. Người muốn chứng được quả vô thượng giác thì phải từ cái con đường nghe mà đi vào. Đó là câu kệ Ngài Văn Thù ngài dạy. Và chúng ta trở lại vấn đề cái khả năng nghe của con người nhân gian này. Các vị thấy là mắt thì nó hạn chế, tường vách không thể xuyên qua được. Nó hạn chế cái điều nữa là khi ta ngủ thì ta cũng không thấy. Trong khi đó thì cái nghe nó đặc biệt, cái năng lực nó rộng hơn mắt ở chỗ là nó có thể nghe được qua khỏi tường vách. Ngày xưa Đức Phật dùng những cái ví dụ, nghĩa là cách ngoài tinh xá kỳ hoàng, cái tiếng của người đi A Nan cũng nghe, tiếng chim chóc ngoài kia cũng nghe, dù rằng cách cái bức tường. Nhưng mà không vì lý do ấy mà cái năng lực của tai nó bị hạn chế hơn con mắt. Ta nhớ như vậy, cái khả năng nghe của nó rộng hơn con mắt rất nhiều. Về cái lĩnh vực vật chất ngăn ngại thì tai nó có thể nghe được. Đó là việc thứ nhất. Điều thứ hai là khi ta ngủ, tai cũng nghe. Thường nghe không? Nghe chứ. Chẳng hạn như đang ngủ mà nghe tiếng chài giã gạo thình thịch thì nghe, nhưng mà lúc đó trong chiêm bao ta nghe cái tiếng gì? Nếu mà ngủ thật sai thì trong chiêm bao ta thấy mơ màng, là dường như ta nghe cái tiếng gì chứ không phải tiếng chài giã gạo. Rõ ràng là cái khả năng nghe của tai về cái lĩnh vực mà vật lý mà nói thì nó rộng hơn con mắt. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai sâu hơn một tí về cái mặt tâm lý thì các vị thấy là cuộc đời của ta phần lớn cái niềm vui nỗi buồn đều do ta nghe đem đến cả. Cái vui cái buồn của con mắt đem đến ít lắm. Chẳng hạn như ta ngắm một bông hoa mà để có được niềm vui thì không phải đơn giản, phải không? Không phải ai ngắm hoa cũng vui. Nó đòi hỏi, thưa nó đòi hỏi đến tâm hồn người ta nâng lên đến một cái trình độ nào đó, người ta mới có cái khả năng thưởng lãm được mỹ thuật. Còn nghe thì đơn giản hơn nhiều. Khen một câu thì từ em bé cho tới người lớn, cho tới người già đều mở cờ trong bụng như nhau. Chê một câu thì từ em bé cho tới người già cũng có sắc buồn như nhau. Rõ ràng như vậy. Cho nên Chứ lĩnh vực tâm lý mà nói thì cái nghe tác động đến con người rất rộng. Sâu hơn một tí nữa, từ cái nghe, thưa ta nâng cấp được trí tuệ mình lên. Học cũng nhờ nghe mà học được. Người mà không có cái nghe, lúc bé mà cái nghe không có mặt thì nó kèm thêm một cái gì nữa? Thưa, lúc bé thơ mà ta cái nhĩ căn này nó không có khả năng làm việc thì chắc chắn là cái miệng này không có khả năng làm việc kìa. Đa phần người không nói được là người gì? Thưa, đều bị bệnh, mất cái thính lực mà bị câm luôn, nói không được thôi. Rõ ràng nó liên hệ rất là trực tiếp như vậy. Và hai cái này, cái nghe không có mặt thì cái nói không có mặt thì tri thức, thưa, khó phát triển lắm. Cho nên các vị nhớ là từ cái nghe mà phát triển trí tuệ. Sâu hơn nữa, chúng ta mà học được lời của Phật dạy, chuyển hóa được tâm thức mình, làm cho mình có được niềm vui, biết được cái nào phiền não để tẩy trừ, biết cái nào an lạc để mà tu tập, cũng nhờ cái nghe. Và cái pháp học của nhà Phật được đặt căn bản trên cái gì? Thưa, văn tư tu. Vậy thì cái cần thiết đầu tiên cũng là cái nghe mà thôi. Từ cái lĩnh vực nhân gian cũng do cái nghe mà thành đạt trí tuệ. Đến với đạo Phật cũng từ cái nghe mà chúng ta có thể làm cho mình, đời mình được đi lên. Từ con người phàm phu mà chứng được thánh quả cũng từ cái nghe. Rồi sâu hơn nữa, từ cái nghe mà đạt được đạo. Ở một cái tầng trung bình, tức là từ cái nghe ta biết được lời Phật dạy, xa lìa phiền não khổ đau, xa lìa những cái chấp trước, để đưa cuộc đời mình đến một cái an lạc tạm thời trong cái cuộc tử sinh này. Nhưng mà để thành đạt sâu hơn, tức là để nhận được đạo, quay trở lại nhận được nguồn tâm, liễu được đạo, cũng từ cái nghe mà đi vào dễ hơn các cửa khác. Cái cửa mắt đi vào khó hơn cửa nghe. Vì sao ạ? Thưa, mắt chúng ta, thứ nhất là nó hạn chế. Cái thấy và cái không thấy, ta khó có điều kiện quay trở lại nhận diện được đầu nguồn của cái thấy. Trong khi từ cái nghe, chúng ta quay trở lại nhận diện ra được cái thể nghe thường hằng, bất động và thường tại rất là dễ. Dễ hơn từ cái cửa mắt đi vào. Và chúng ta lật công án của thiền sư ra thì các vị thấy là cái con đường khai triển cho thiền sinh ngộ đạo bằng cái nghe nhiều gấp hai lần so với cái thấy. Chẳng hạn như từ cái thấy mà nhận được đạo thì Đức Thế Tôn đã làm công việc ấy với Ngài Ca Diếp. Các vị còn nhớ không ạ? Đức Thế Tôn đưa cành hoa lên, Ngài Ca Diếp mỉm cười. Mỉm cười không phải thấy Phật đưa cành hoa, mà quay trở lại mình nhận mình có cái thấy. Đó là cái vị tổ đầu tiên ngộ đạo qua cửa mắt. Cửa thứ hai là Ngài A Nan. Ngài A Nan, Ngài nói: thưa sư huynh, Đức Thế Tôn trước khi niết bàn trao cho huynh cái y, ngoài ra còn cái gì nữa mà Đức Thế Tôn nói là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm? Ngài Ca Diếp, Ngài gọi một tiếng: A Nan, A Nan. Dạ, Ngài Ca Diếp Ngài nói cái cột phướng trước chùa ngã. Nếu mà chúng ta học Phật chưa tới đâu thì chúng ta nghe cái câu Ngài Ca Diếp nói như cái câu thần chú, tự nhiên kêu người ta dạ một tiếng, rồi không nói gì thêm, nói cây cột phướng trước chùa ngã, và ta chạy trên ngữ cú thì ta cứ tưởng là cái nghĩa lý, cái điều sâu màu, cái pháp hành đặc biệt được Ngài Ca Diếp Ngài giải ở cái câu thứ hai. Nhưng mà không phải, ngay câu thứ nhất, tức là A Nan dạ, ngay đó là Ngài Ca Diếp chỉ cho Ngài A Nan thấy là Đức Thế Tôn truyền lại cái pháp ấy mà thôi. Cái pháp gì ạ? Thưa, cái pháp phản văn văn tự tánh, tức là xoay cái nghe trở lại nghe tự tánh. Thông thường mà chúng ta nghe cái câu ấy thì chúng ta dễ lầm. Thưa, lầm sao ạ? Dễ tu lầm ở cái chỗ là quay cái nghe lại nghe tự tánh, là ta cứ lắng cái nghe trở lại, nghe ruột, nghe gan, nghe phổi của mình. Nếu mà chúng ta lầm như thế thì cái pháp hành tu của mình nó dễ làm cho cơ thể sanh bệnh lắm. Vì sao? Vì ta đâu có biết rằng phản văn văn tự tánh, tức là khi vừa nghe âm thanh thì biết rằng mình đang có cái gì? Đang có cái tánh nghe thường hằng, đơn giản như thế mà thôi. Cái phản văn có nghĩa là đừng chạy theo tiếng, mà hãy biết rằng tiếng vừa tới ta vừa nghe là ta có cái chân thật nhiệm màu thường hiện tiền rõ ràng ngay đây và giờ phút này. Chỉ đơn giản như vậy thôi, chứ không phải quay cái nghe phản văn văn tự tánh là quay lại lắng nghe trong lòng mình cái gan cái ruột gì. Không có chuyện đó. Phản văn có nghĩa là thay vì anh khởi niệm theo âm thanh, phân biệt tiếng tốt tiếng xấu, vui buồn theo âm thanh, phân biệt tiếng khen tiếng chê, và nếu mà ta thông minh một tí thì ngay đang lúc nghe quay trở lại nhận được cái thể chân thật bất sinh hiện tiền, không xa xôi gì cả. Cái này thì đại chúng còn nhớ là chúng ta học chứng đạo ca, tôi có dẫn ngài bàn khuê, ngài nói trước khi ông đến đây ông nghe pháp, ông không có chuẩn bị trong lòng rằng khi đến đây ngồi nghe thì ông sẽ nghe tôi nói, ông sẽ nghe tiếng chim kêu, ông sẽ nghe tiếng nhạc ngoài kia hát, không nghe tiếng gió xì xào qua kẽ lá. Nhưng mà đến đây rồi, vừa đang nghe pháp, vừa nghe tiếng đồng vọng bên ngoài, vừa nghe tiếng gió đập trên cánh cửa, như vậy thì cái nghe này gì? Tự nhiên có mặt, chứ không cần phải mời gọi, không cần phải chuẩn bị, không cần phải làm thêm. Và giống như trong Kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật chỉ cái tánh nghe cho Ngài A Nan, đánh một tiếng chuông bon, A Nan nghe không? Bạch Thế Tôn, con có nghe. Chuông lắng là Phật hỏi A Nan, ông có nghe không? Bạch Thế Tôn, không nghe. Đức Phật sai La Hầu La, ông đánh tiếp một tiếng nữa, Phật hỏi chứ có nghe không? A Nan nói giờ bạch Phật, có nghe. Phật nói ông bữa nay sao mà điên đảo lộn xộn vậy? A Nan nói giờ bạch Phật thì ngài đánh chuông con nghe, ngài không đánh chuông con không nghe chứ. Ai cũng nói như thế, cả cái hành tinh này Đức Thế Tôn hỏi thì người ta cũng nói vậy thôi, chứ không phải riêng con. Phật nói đúng là điên đảo cho nên bị luân hồi. Cái tiếng chuông thì có đánh lên và có mất, nhưng mà cái nghe thì có lúc nào vắng đâu mà ông nói là có nghe không nghe chứ. Lúc nào mà chẳng nghe. Nếu không nghe tại sao ông biết lúc đó không có tiếng chuông? Rõ ràng là âm thanh có đến có đi, có còn có mất, nhưng cái nghe thì vẫn thường hiển tiền. Thưa, có phải không ạ? Mắt ta cũng vậy, sắc màu có đến có đi, người có qua có lại, nhưng mà cái thấy thì lúc nào lại không? Không thấy. Kể cả khi nhắm mắt vậy, có thấy không? Thưa, thấy chứ. Nhắm mắt thì chúng ta thấy tối đen. Nếu tắt đèn thì cái thấy của ta nó hơi đen hơn một tí, có đèn thì nhắm mắt vậy nhưng mà vẫn thấy có ánh sáng. Thế thì cái nghe cái thấy này không bao giờ mất, cũng không bao giờ già. Cái hình hài tứ đại này có thể già, nhưng mà cái nghe cái thấy không có già. Có thể lúc ta già ta nghe âm thanh nó dở hơn, tai nó lểnh lãng hơn một tí, nhưng mà có phải vì cái nghe hay là vì cái lỗ tai? Thưa, vì cái thần kinh tai nó yếu đi cho nên cái nghe nó giảm đi, chứ cái nghe thì vẫn như vậy. Thế thì cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt? Thưa, rõ ràng là màu sắc sinh diệt, âm thanh sinh diệt, con người sinh diệt, nhưng mà cái thấy, cái nghe vẫn không sinh diệt. Nếu mà chúng ta tu, chúng ta biết nắm lấy cái không sinh diệt này mà tu thì sao? Thưa, thì mình không sinh diệt. Còn chạy theo cái sinh diệt mà tu, nắm cái sinh diệt mà tu thì sao? Thì sẽ sinh diệt như cái chúng ta nắm mà thôi. Người xưa cũng khai thác cho chúng ta biết cái con đường trở về này. Chẳng hạn tôi dẫn cái câu chuyện của Ngài Hoàng Long Huệ Nam. Ngài tham vấn với Ngài Từ Minh. Các vị biết rằng trước khi đến với Ngài Từ Minh thì Ngài Hoàng Long đã nổi tiếng trong Tùng Lâm rồi, đã được các cái bậc thiện tri thức chứng nhận cho, xác định là ông là bậc thiện tri thức có khả năng dạy đạo, nghĩa là phạm hạnh thì sáng ngời, rồi cái tri thức thì cũng tuyệt vời, cho nên xứng đáng là người phân tò thuyết pháp. Phân tò thuyết pháp nghĩa là thầy phân nửa, trò phân nửa, có khả năng như vậy. Sau đó thì gặp Ngài Vân Phong Văn Diệt. Ngài nói: Sư huynh à, Sư huynh đúng là một món đồ tốt, nhưng mà tiếc thay chưa gặp cái bậc kỳ tài chạm trổ cho nên chưa thành pháp khí. Nghĩa là có học, có hiểu, phạm hạnh sáng ngời, oai nghi đoan trang, nói năng trôi chảy, nhưng mà vẫn chưa phải là người ngộ đạo, chưa phải là người sáng tâm, cho nên chưa phải là một món đồ pháp trong Tùng Lâm. Ngài Huệ Nam nghe, Ngài hơi bực mình, Ngài lấy cây, Ngài đắng vô miệng, Ngài Vân Phong Văn Diệt. Nhưng mà sau đó thì Ngài xin lỗi. Ngài nghĩ rằng cái bậc thiện tri thức như Ngài Vân Phong không phải nói đùa, nói rất là trân trọng. Ông thấy tột gan ruột mình cho nên ông nói một lời khích lệ mình chứ không phải chê. Thế là hỏi Ngài Văn Diệt: theo ý huynh thì tôi nên đi tham học với ai? Ngài Văn Diệt nói: tôi nhìn khắp Tùng Lâm, cái người mà có thể đục đẽo cho ông thành pháp khí chỉ mỗi Ngài Từ Minh mà thôi. Ngài Huệ Nam càng thắc mắc. Ngài nói là: Ngài Văn Diệt ngộ đạo với Vân Môn, dòng của Vân Môn, mà tại sao không chỉ mình học với dòng tu Vân Môn mà chỉ qua cái dòng Lâm Tế? Đúng, đây là một bậc thiện hữu nên tuân. Thế là Ngài tạ từ đồ chúng, xếp y cất áo, nghĩa là gì? Nghĩa là bàn giao với chức trụ trì. Chuyến này đi làm ông thầy học đạo thôi chứ không thể làm người lớn được. Đi tìm đến Ngài Từ Minh thì đến nửa đường nghe Từ Minh đã rời chỗ đó rồi, mà đường xá quan sang cách trở cho nên không thể đi được, cho nên ông dừng lại một cái chùa. Sao may mắn thay, lệnh của quan tổng trấn lại mời Ngài Từ Minh về trụ trì cái tự viện đó. Ông nói: thế thì phước ba đời của mình tới rồi. Rồi tới chuyện Ngài Từ Minh tới nhận chức trụ trì thì Ngài Hoàng Long Huệ Nam cúc cung vô đảnh để bạch hòa thượng: xin Ngài dạy cho con quản lý Tùng Lâm tự viện tu rất là lâu, cũng có chút danh vị nhưng mà tâm vẫn còn mờ tối. Ngài Từ Minh Ngài nói: thôi, Chứ ông thơ ký là người nổi tiếng trong tùng lâm, có việc gì đâu mà phải quỳ lễ mễ, thôi ngồi đây. Có việc gì nghi thì bàn thôi, bàn với nhau thôi. Ngài Tự Minh cũng trân trọng, tưởng đây là cái bậc phi thường. Ngài Hoàng Long đâu dám ngồi. Lại lần thứ hai, xin Hòa Thượng từ bi giải pháp yếu cho con tu. Thì Ngài Tự Minh Ngài nói, trong pháp thoại nhà thiền, Ngài Động Sơn có một vị tăng tới đảnh lễ. Ngài Động Sơn nói tha ông 30 gậy, theo sư ông thư ký chứ, nên tha hay nên đánh? Ngài Hoàng Long nói nên đánh 30 gậy. Cái Ngài Tự Minh Ngài nói ông đảnh lễ tôi cứ nghĩ là ông là giải đạo khắp tùng lâm, là người sáng mắt, tôi nghĩ là tôi không xứng đáng làm thầy ông. Bây giờ tôi thấy tôi có khả năng làm thầy ông rồi đó, ông phải đánh lễ đi. Làm cho ông kia từ ở trên trời cao rớt xuống, như là hạ uy tín của người ta rất lớn, mà làm bỉ mặt người ta liền tức khắc. Vừa đánh lễ, Ngài Tự Minh Ngài hỏi một câu nữa, Ngài Hoàng Long đáp cũng không được, hỏi thêm câu nữa, mồ hôi vã ra như tắm, mặt đỏ bừng hết. Thế thì Ngài Tự Minh Ngài chửi cho một trận tan nát, đồ túi cơm giá áo ở trong tùng lâm làm hao phí của đàn na thí chủ, mắt đạo không sáng, cái thứ như ngươi mà đáng gì mà làm thầy thế hạ, mà giải đạo thế hạ. Đuổi ra. Hôm sau y áo vô đảnh lại bị chửi một phen nữa. Và tối lại trong cái thời pháp thoại, tức là trong cái buổi tiểu tha buổi tối, thì nghe Ngài Từ Minh Ngài nêu cái đạo tràng nọ, cái pháp tịch kia, cái vị hòa thượng ABC gì ông chữ hết. Trong tùng lâm không ai mà không bị ông điểm trắng, không ai mà không bị ông chê cả. Cái Ngài Huệ Nam Ngài buồn quá, mình tới đây để học đạo giải thoát, mà ở mới có mấy hôm mà nghe nó tăng trưởng phiền não, nó tăng trưởng cái thị phi. Tại vì cứ nghe ổng chửi với đầu trên xuống dưới, nào có thấy dạy đạo câu nào đâu. Cho nên hôm sau mang y lên đảnh lễ hòa thượng. Thì Ngài Tự Minh Ngài hỏi một câu rồi Ngài chữ như tạt nước vô mặt. Cái Ngài Huệ Nam mà chịu không nổi nữa, Ngài nói bạch hòa thượng, con vốn là người tối tâm chậm lục, trí tuệ chưa mở, mắt đạo chưa sáng, cho nên vì việc ấy mà đến đây cúc cung đảnh lễ, mong Ngài từ bi dạy dỗ cho. Ngài chữ bới như thế này đâu phải là cái pháp hành từ bi của già lắm. Cái Ngài Tự Minh Ngài hạ một câu lên, nói ông nói những lời ta là chữ bới à? Ngay nơi đây Ngài Huệ Nam ngộ được đạo. Thưa, ngộ được cái gì ạ? Cạn nhất là gì? Cạn nhất giải thích theo cái kiểu thiền sư chưa ngộ đạo của chúng ta, cạn nhất là gì? Thưa, cạn nhất là ta đừng có chạy theo tiếng, có phải không? Khéo phản văn thôi à. Ngay khi người ta nói ồn ào, người ta khen mình, người ta chê mình, người ta hát, người ta chửi, người ta rủa, nó xả mình vân vân, thì tại sao mình không có thông minh lợi dụng cái lúc ấy mà phản văn văn tự tánh? Thưa, nếu đang cái thời điểm dầu sôi lửa bỏng, ba bên bốn phía bắn phá mình, tả tơi bằng những cái ngôn ngữ rất ư là thậm tệ, nhưng mà nếu chúng ta thông minh một chút xíu thôi, thì sao? Thì an lạc có mặt, giải thoát có mặt, thanh lương có mặt, niết bàn có mặt tức khắc. Vì tất cả những âm thanh động bên ngoài là cái duyên làm cho ta gì? Quay trở lại nhận ra nơi mình có cái nghe thường hằng. Chừng đó việc mà thôi thì đủ để gì? Thưa, đủ để sánh vai cùng với Phật và Tổ bước ngang dọc trong chốn trần hoàng này. Nhỏ xíu như thế thôi. Và nếu mà chúng ta biết ứng dụng cái điều ấy vào trong pháp tu phản văn văn tự tánh, thì không có cái phiền não nào lôi ta được cả. không có cái lời khen tiếng chê nào làm động được lòng ta cả. Khi có một âm thanh, dù nhỏ dù lớn, dù dễ thương dù đáng ghét, dù dịu ngọt hay dù sẵn lè, ta cũng khéo quay lại nhận ra mình có cái nghe thường hằng. Thưa, thì tất cả những cái âm thanh của trần gian này đều là tiếng pháp âm cả. Thưa, không cần phải thất trùng lan thuận, thất trùng hàng thọ, thất trùng la võng, xuất vi diệu âm gì, không cần. Tại vì sao? Tại vì cái trần gian này, cái tiếng nào không phải là tiếng vi diệu để chúng ta quay trở lại mà nhận tâm tánh của mình đâu. Thưa đại chúng, là cái truyền thống tu của những cái thầy khác, các thầy thiết lập là mua cái đồng hồ đàn. Cái đồng hồ cứ 15 phút nó có một bản nhạc ngắn thôi, có khi 30 phút cũng có bản nhạc ngắn. Và họ có cái quy chế trong cái chùa của họ là khi nào nghe cái tiếng đồng hồ mà nó trổi một bản nhạc thì tức khắc chư tăng và Phật tử dừng lại, ngồi yên, lắng tâm, nhiếp niệm bằng hai cái câu kệ: lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Đã có những cái chùa họ thực tập như thế. Mà thực tập như thế thì ta hạn chế vào cái chuyện lắng lòng nghe, lắng lòng nghe cái tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Cứ 30 phút mới lắng lòng được một lần, mới tu một lần. Nếu mà thông minh hơn thì tiếng nào mà tiếng chẳng đưa về nhất tâm. Tiếng chim kêu, ta nghe tiếng chim kêu cũng có thể quay lại phản văn, văn tự tánh, đưa về nhất tâm được chứ. Thưa, có một vị thiền sư ra chợ nghe người ta nói thịt tôi miếng nào cũng ngon hết á. Thế mà ông ngộ đạo. Thưa, ngộ gì ở trong cái tiếng người ta bán thịt? Thưa, không phải ngộ cái tiếng mà ngộ cái gì? Ngộ mình có cái tánh nghe thường hằng mà thôi. Thế thì nghe người ta chửi mình ngộ đạo được không? Được chứ, nếu khéo quay lại. Nghe người ta khen cũng ngộ đạo được. Cho nên ở cái tầng cạn nhất là từ cái âm văn ta quay về với chánh niệm, đó là cạn. Sâu hơn một chút là gì? Từ cái nghe mà ta nắm được cái tánh nghe thường hằng, không sinh không diệt. Cho nên phản văn, văn tự tánh. Và cái điều này thì rõ ràng là thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, nhược thủ tam ma đề, thật dĩ văn trung nhập. Nếu muốn có được chánh định thì phải từ cái nghe mà đi vào thôi. Đây là cái pháp hành rất là hợp với chúng sinh trong cái cõi ta bà này. Đó là lời Ngài Văn Thù Ngài dạy cho chúng ta biết như vậy.